là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp thành viên bàn các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong tháng 8. 10 năm tới, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới 1.600 hectare cây mắc-ca. Cảnh giác với các thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội hiện nay. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát gây tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân, song tỉnh Yên Bái đã tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội duy trì được mức tăng trưởng. Trong đó, toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 22.000 hectare lúa mùa vượt kế hoạch được giao. Trong 7 tháng năm 2021, đã có 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục có bước phát triển khá, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2021 tăng 6,59% so với tháng trước và tăng 9,17% so với tháng cùng kỳ. 7 tháng qua, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 24 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 2.700 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 175 doanh nghiệp, thành lập mới 57 hợp tác và 724 tổ hợp tác. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 1.800 tỷ đồng bằng 46% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ. Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đảm bảo an toàn nghiêm túc đúng quy chế. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt gần 99%, tăng 0,82% so với năm 2020. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tăng cường kiểm soát người đi từ các tỉnh, thành phố đang có dịch về đến tỉnh Yên Bái. Tỉnh cũng đã thành lập 5 đoàn công tác hỗ trợ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương phòng chống dịch, triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn theo kế hoạch số 118. Đến nay đã khởi công được 160 trên 223 nhà, trong đó đã hoàn thành 47 nhà, đang hoàn thiện 113 nhà. Tại hội nghị, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân một số chỉ tiêu đạt thấp, như giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, khó khăn trong giải phóng mặt bằng tại một số công trình, tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, việc tham mưu ban hành các chương trình kế hoạch của một số cơ quan chưa đảm bảo so với mục đích, yêu cầu đề ra, đồng thời nêu lên những đề xuất kiến nghị để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, dịch bệnh COVID-19 với biến thể mới Delta diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội, sản xuất, kinh doanh và mọi mặt của đời sống xã hội, địa phương phải bố trí nhiều kinh phí để phục vụ công tác phòng chống dịch. Song với sự nỗ lực tập trung cao độ, tỉnh vẫn đang giữ vững thành quả công tác phòng chống dịch. Đến nay, Yên Bái là một trong số 4 địa phương không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn. Do đó, trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh, chủ động xây dựng, điều chỉnh các phương án kịch bản phòng chống dịch, nhất là chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế để kịp thời ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Xây dựng các kịch bản 5.000 ca mắc, 1.000 ca phải điều trị, xem xét điều chỉnh kế hoạch tiêm vaccine cho các đối tượng có nguy cơ cao như các trường hợp bán hàng tại các chợ đầu mối, các đối tượng vận chuyển hàng hóa, lao động tại các cơ quan xí nghiệp. Đồng chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các ngành địa phương phải bám sát các mục tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động của Tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chương trình hành động số 02, kịch bản điều chỉnh tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm của Ủy ban Nhân dân tỉnh để tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả mục tiêu kép, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, hạn chế hội họp và hội nghị không cần thiết, tiết kiệm chi ngân sách, dành nguồn lực để phòng chống dịch bệnh, tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, giải ngân vốn xây dựng cơ bản của tháng 8, tháng 9 để bù đắp những tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao. đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, làm cơ sở thu hút đầu tư, tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Khẩn trương rà soát, kiểm tra nắm tình hình, việc triển khai các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là việc thực hiện các nghị quyết đã được kỳ họp thứ 2 hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm chương trình phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030. Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025. Chương trình giảm nghèo, giai đoạn 2021-2025. Trong đó quan tâm đến việc rà soát các tiêu chí định mức, các biểu điểm, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo, giai đoạn 2022-2025 để phục vụ việc phân bổ theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 3 tháng 8, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, vòng thi cụm cơ sở Đảng.
Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021 vòng thi cụm cơ sở Đảng có 72 thí sinh đến từ 72 chi đảng bộ cơ sở tham gia, được tổ chức ở 4 cụm thi. Qua các vòng thi cụm, ban tổ chức hội thi đã chọn được ra 12 thí sinh xuất sắc nhất để trao giải nhất, nhì, ba và tham gia vòng chung kết hội thi cấp đảng bộ khối dự kiến được tổ chức vào ngày 14 tháng 8. Trong các phần thi, các thí sinh đã lựa chọn nội dung thi phù hợp với đặc thù chuyên môn và chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, trên cơ sở cụ thể hóa nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 19 đảng bộ tỉnh. Nhiều thí sinh đã lựa chọn điểm mới nổi bật của nghị quyết như các nội dung xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết sáng tạo, hội nhập, chủ đề hạnh phúc trong văn kiện đại hội 13 của Đảng và văn kiện đại hội lần thứ 19 đảng bộ tỉnh, chủ đề về xây dựng Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Trên cơ sở đó đã liên hệ thực tiễn tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Thông qua vòng thi cụm cơ sở Đảng, ban tổ chức của 4 cụm thi đã thực hiện tốt kế hoạch tổ chức và quy chế hội thi, có sự chuẩn bị chu đáo, với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, chất lượng hiệu quả, đúng tiến độ, đặc biệt là công tác chuẩn bị về nội dung chương trình, kịch bản cũng như các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hội thi. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021 vòng cụm tổ chức cơ sở Đảng đã góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động những nội dung quan trọng của nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Qua đó góp phần tiếp tục củng cố niềm tin đối với Đảng, với chế độ, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.
Toàn tỉnh hiện có 57 ha cây mắc ca, trong đó diện tích trồng tập trung có gần 52 ha, diện tích trồng xen canh chè là 5 ha. Cây mắc ca mới trồng nên sản lượng thu hoạch chưa cao. Năm 2021, Ủy ban dân tỉnh đã giao cho Chi cục Kiểm lâm thực hiện đề tài khoa học thử nghiệm trồng cây mắc ca tại các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái để đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của cây mắc ca trồng tại ba huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Căng Chải với tổng diện tích 12 ha. Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện tiến hành rà soát 1.600 ha đất để trồng cây mắc ca trong giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 500 ha trồng sen canh chè tại huyện Văn Chấn, 1.100 ha trồng mới tại các địa phương. Trong giai đoạn này, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam sẽ đầu tư xây dựng một nhà máy sơ chế mắc ca tách hạt với công suất 500 tấn một năm.
Thành phố Yên Bái vừa thành lập đội công nghệ thông tin phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 gồm 26 thành viên là lãnh đạo các phòng ban, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan trên địa bàn thành phố, giáo viên tại các trường, công chức văn hóa xã hội các xã phường. Đội công nghệ thông tin phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố có nhiệm vụ tiếp nhận và triển khai các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin do Tổ công nghệ thông tin phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp, hướng dẫn các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan đơn vị và địa phương. Đội cũng trực tiếp hỗ trợ sử dụng các ứng dụng phần mềm cho các tổ đội truy vết lấy mẫu xét nghiệm, các chốt kiểm dịch và cách ly tập cập nhật thông tin, dữ liệu cho các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm cả nước đang gồng mình phòng chống dịch COVID-19, một số đối tượng phản động, trang thông tin lề trái đã lợi dụng cơ hội này để tăng cường chống phá Đảng và Nhà nước, hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Những thông tin nhiễu loạn sai lệch trên mạng xã hội đã khiến công tác phòng chống dịch của Việt Nam thêm khó khăn và phức tạp. Những xác chết la liệt ở Indonesia lại được gán là bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Bùng, toang là những từ luôn được đối tượng sử dụng để nói về tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương. Các tin giả, thông tin xấu độc này không ngừng được lan truyền và phát tán trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt thích, chia sẻ, bình luận. Không chỉ khiến dư luận vô cùng hoang mang mà còn khiến cho công cuộc phòng chống dịch tại Việt Nam bị ảnh hưởng xấu. Ngày nào cũng đọc rất nhiều thông tin trên mạng xã hội. Anh Phạm Anh Ngọc, huyện Yên Bình không khỏi lo lắng trước tình hình dịch bệnh. Việc tìm kiếm nguồn tin chính xác luôn là vấn đề được anh quan tâm. Anh Ngọc chia sẻ.
Hiện nay thì cái thông tin về Covid nó rất là phức tạp. Tuy nhiên thì hiện tại thì trên các trang mạng xã hội có rất nhiều cái trang nó có thể là chưa chính thống, có thể là do một số cái phần tử người ta chống đối nhà nước ấy, người ta đưa những cái trang nó chưa chuẩn, nó không chuẩn lên, nên là cũng có một số người dân người ta hoang mang.
Phải cẩn trọng khi tiếp nhận nguồn thông tin trên mạng xã hội, tránh chia sẻ những tin chưa được kiểm chứng. Đó cũng là quan điểm của ông Hán Văn Tình, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, khi bàn luận đến vấn đề chọn lọc thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Ông Tình nói.
Mong muốn làm sao là có cái sự chỉ đạo cho các cái cơ quan, nhất là cơ quan thông tin truyền thông, hay là có cái cách nào đó, có cái giải pháp nào đó để mà tháo gỡ và ngăn chặn những cái mạng này không để tràn lan, để tránh tình trạng, bởi vì nhân dân là không phải ai cũng hiểu biết, rất nhiều người không hiểu biết, cho nên là đọc không phát hiện ra tin nào là sự thật, tin nào là tin sai, cho nên là cứ nghe tin là đã tung tin rồi, cho nên là cái dư luận đó nó càng tràn lan ra ngoài, cho nên rất nguy hiểm. Nên theo tôi là cái phải có cái giải pháp mà ngăn chặn là các cái trang mạng mà không chính thống.
Theo thống kê từ Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an, từ tháng 7 năm 2021 đến nay, trên một số trang báo đài phát thanh nước ngoài như BBC, RFA, Việt Nam Thời báo đã có hơn 100 bài viết có nội dung liên quan đến dịch COVID-19. Chủ yếu các bài viết này xuyên tạc về công cuộc phòng chống dịch của Việt Nam, kích động để gây chia rẽ giữa người dân và chính quyền. Còn theo thống kê của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ tính riêng năm 2020, các lực lượng chức năng đã xử lý hơn 1.000 trường hợp đưa tin sai, bịa đặt về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam, gỡ 11 tài khoản giả mạo Bộ Y tế và hơn 150 tin bài xuyên tạc tình hình dịch bệnh. Tại Yên Bái năm 2020, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị xử lý 14 vụ với 15 đối tượng thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, với số tiền xử phạt là 130 triệu đồng. Cho biết thêm về vấn đề này, Đại úy Nguyễn Thành Luân, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Yên Bái nói.
Trong cái quá trình đấu tranh xử lý thì có thể là người ta cũng không có những cái nhận thức ban đầu về cái việc hành vi người ta đăng tải. Mà việc người ta đăng tải lên thì chỉ là do cái hiệu ứng lan tỏa, thấy người này đăng thì người kia đăng lên, thì người ta nghĩ rằng cái thông tin người ta đang chia sẻ, đang đăng tải có thể là đúng. Nhưng quá trình làm việc thì giải thích cho người ta biết được là các cái thông tin trước khi đăng tải là phải kiểm chứng trước thông tin này thì mới đưa lên trên môi trường mạng xã hội.
Những ngày này cả nước đang phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19 khi biến thể Delta đang lây lan dịch với tốc độ nhanh và rất nguy hiểm. Những khuôn mặt hằn vết vì đeo khẩu trang nhiều giờ, những bàn tay nhăn nheo trắng bệch sau lớp găng cao su, những bộ đồ bảo hộ kín mít bí bách trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, đó là hình ảnh của các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Không chỉ đối mặt với hiểm nguy, nhiều bác sĩ phải xa gia đình, người thân trong suốt nhiều tháng liền để chống dịch. Không ngôn từ nào có thể kể hết những nỗi vất vả nhọc nhằn của các nhân viên y tế trong cuộc chiến với dịch COVID-19. Trong lúc cả nước căng mình phòng chống dịch, thì nhiều đối tượng chỉ vì câu like, câu view đã tung tin thất thiệt. Do vậy, người dân cần tỉnh táo, cảnh giác trước những tin tức sai sự thật, xấu độc, cần tìm kiếm các nguồn thông tin chính thống, không để bản thân bị dẫn dắt, lợi dụng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm những người cố tình phát tán những thông tin sai sự thật, xấu độc, gây hoang mang dư luận.
Thưa quý vị và các bạn, những tin giả thông tin bị đặt trên mạng xã hội như những liều thuốc độc gây ảnh hưởng xấu tới xã hội. Và để tránh loại thuốc độc này, người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao nhận thức để tạo miễn dịch trước các thông tin xấu độc. Hiện đã có những quy định cụ thể về việc xử lý tin giả, tin xấu độc trên mạng xã hội. Bên cạnh việc nâng cao ý thức của người tham gia mạng xã hội thì việc siết chặt quản lý các thông tin xấu độc trên mạng xã hội cũng là giải pháp quan trọng để hạn chế tình trạng tin giả, tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội hiện nay. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, trước tiên xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, trong thời gian qua, lợi dụng mạng xã hội và những loại hình truyền thông mới trên Internet thì rất nhiều thế lực thù địch đã đưa những cái thông tin xấu độc, xuyên tạc các quan điểm của Đảng và Nhà nước để chống phá Đảng và Nhà nước và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như làm ảnh hưởng đến tình hình chính trị, an ninh, trật tự xã hội. Vậy tại Yên Bái thì tình hình này diễn ra như thế nào ạ?
Đối với tỉnh Yên Bái thì có thể nói là trong thời gian qua thì ít có những vụ việc nghiêm trọng bị truy tố hình sự. Mặc dù vậy thì cũng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và có nguy cơ tác động xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng phát tán thông tin xấu độc trên mạng xã hội thì đa phần không sinh sống và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên có một số trang fanpage, tài khoản Facebook cá nhân cũng đã chia sẻ những bài viết sai sự thật, chia sẻ thông tin thiếu sự kiểm chứng về những vụ việc đang được dư luận xã hội quan tâm. Những trường hợp này thì đều đã được các cơ quan chức năng xác định, đưa vào diện theo dõi, quản lý và dùng các cái biện pháp răn đe đấu tranh, như là buộc đối tượng gỡ bỏ bài viết, buộc dừng hoạt động hoặc xử phạt vi phạm hành chính.
Thưa đồng chí, trước cái tình trạng rất là nhiều thông tin xấu, độc được phát tán trên mạng xã hội thì Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu những giải pháp gì để ngăn chặn tình trạng này ạ?
Thời gian qua thì để quản lý nội dung thông tin trên mạng và đấu tranh ngăn chặn các cái thông tin xấu độc vi phạm pháp luật, Sở Thông tin Truyền thông cũng đã chủ động hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, và đồng thời cũng đã thực hiện đồng bộ các cái giải pháp như là đề xuất kiến nghị Bộ Thông tin Truyền thông ban hành sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường quản lý Internet và việc cung cấp thông tin trên mạng, cũng đã ban hành trên 40 văn bản quản lý hướng dẫn hoạt động thông tin điện tử, mạng xã hội, và thành lập cái tổ đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng xã hội của sở. Và bên cạnh đó thì Sở Thông tin Truyền thông cũng đã chỉ đạo phối hợp với các cái doanh nghiệp viễn thông Internet tổ chức xây dựng và vận hành hệ thống kỹ thuật chặn lọc thông tin trên mạng xã hội để thống nhất ngăn chặn các cái nguồn phát tán thông tin vi phạm, đã chỉ đạo các cái cơ quan báo chí truyền thông tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho người sử dụng mạng Internet và mạng xã hội. Sở Thông tin Truyền thông thì cũng đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, kiên quyết xử lý thông tin sai phạm trên mạng, tăng cường hướng dẫn phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng có liên quan xử lý sai phạm về thông tin điện tử, và nghiên cứu ứng dụng công nghệ quản lý, thu thập, phòng ngừa và cảnh báo công cụ đánh giá truy nhập Internet, đặc biệt là các website, để làm căn cứ thực hiện các chính sách quản lý nhà nước về thông tin trên mạng, rồi là chuẩn bị các phương án kỹ thuật phù hợp để có thể chủ động ngăn chặn các thông tin vi phạm trong trường hợp khẩn cấp, rồi tích cực tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương nâng cao chất lượng cung cấp thông tin trên cổng trang thông tin điện tử.
Thưa đồng chí, được biết thì ngày 17 tháng 6 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành cái bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Đồng chí có thể cho biết nội dung cơ bản của bộ quy tắc ứng xử này ạ?
Theo bộ quy tắc này thì có 3 nhóm đối tượng áp dụng, gồm có cơ quan nhà nước, cán bộ công chức viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội, tổ chức cá nhân khác sử dụng mạng xã hội và nhà cung cấp các cái dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam. Và trong đó thì có 8 quy tắc ứng xử dành cho tổ chức cá nhân, 3 quy tắc dành cho cán bộ công chức viên chức và người lao động, và 4 quy tắc ứng xử dành cho cơ quan nhà nước và 5 quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội thì cũng đã nêu rõ 4 quy tắc ứng xử chung áp dụng cho tất cả các cái nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội. Thứ nhất là quy tắc tôn trọng, tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thứ hai là quy tắc lành mạnh, đó là hành vi ứng xử trên mạng xã hội thì phải phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Thứ ba đó là quy tắc an toàn bảo mật thông tin, là tuân thủ các cái quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo vệ thông tin. Thứ tư đó là quy tắc trách nhiệm, thì là chịu trách nhiệm về các cái hành vi ứng xử trên mạng xã hội, phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi nội dung vi phạm pháp luật. Đáng chú ý thì trong cái bộ quy tắc ứng xử có nhiều nội dung liên quan đến nhóm đối tượng là công chức viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước. Cụ thể là bộ quy tắc đề xuất công chức viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước phải công khai sự xuất hiện trên mạng xã hội bằng cách sử dụng họ tên và hình ảnh thật của cá nhân, và công khai cái cơ quan mình đang công tác. Về những hành vi không được phép thì bộ quy tắc ứng xử cũng đề xuất công chức viên chức, người lao động không được lạm dụng chức vụ quyền hạn khi ứng xử trên mạng xã hội, và không được ứng xử thuận chiều với những thông tin xấu độc, tin đồn gây ảnh hưởng tiêu cực trên mạng xã hội, không được ứng xử trên mạng xã hội trái với những chuẩn mực về đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng xuyến thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy làm một người bị thương nặng. Vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 2 tháng 8, xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson mang biển kiểm soát 21A11464 di chuyển theo hướng thôn Ngòi Đong, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái đến xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Đến vòng xuyến ngã tư thuộc thôn Trực Thanh giao cắt với tuyến đường Âu Cơ đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 21B200735 do Hoàng Văn Di sinh năm 2003 thường trú tại thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng điều khiển. Hậu quả, lái xe mô tô Hoàng Văn Di bị thương nặng, đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 8, lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ, Đức điều một tàu chiến đến Biển Đông, cùng với các nước phương Tây khác tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Tàu vệ Baden đã rời cảng Wilhelmshaven cùng hơn 200 thủy thủ đoàn, bắt đầu hành trình kéo dài 7 tháng. Giới chức Berlin cho biết, hải quân nước này sẽ đưa con tàu Baden di chuyển theo tuyến đường thương mại chung và ghé qua các cảng Australia, Nhật Bản, Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời giúp giám sát các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức. Thủ tướng Angela Merkel đã có nhiều chuyến công du tới Bắc Kinh, nhấn mạnh hợp tác về các vấn đề như biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, bà Merkel cũng bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại các vùng biển trong khu vực. Chuyến đi của tàu khu trục Baden diễn ra sau chỉ trích mạnh mẽ của Trung Quốc nhằm vào Mỹ hồi cuối tháng 7, khi một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ di chuyển qua eo biển Đài Loan để tiến vào Biển Đông. Đây là lần thứ 7 chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trong năm nay.
Ngày 3 tháng 8, Hàn Quốc đã phát hiện hai bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể Delta Plus có khả năng lây nhiễm cao. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận sự xuất hiện phiên bản biến thể mới nhất của virus SARS-CoV-2, vốn là một dòng phụ của biến thể Delta được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ hồi tháng 4 vừa qua. Cho đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng hơn 6.000 trường hợp mắc 4 biến thể lây nhiễm chính của virus SARS-CoV-2, trong đó có gần 3.000 trường hợp thuộc biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao. Cơ quan chức năng Hàn Quốc cảnh báo cho rằng làn sóng lây nhiễm thứ tư khó có thể kiểm soát sớm do số lượng người dân đi du lịch dịp nghỉ hè ngày càng nhiều và biến thể Delta dễ lây nhiễm hơn, cũng đang khiến cho cuộc chiến chống COVID-19 của Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn.
Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ, ước tính trong 10 năm tới, số bé gái được sinh ra trên thế giới ít đi 4,7 triệu do tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi. Xu hướng này có thể gây suy yếu sự gắn kết xã hội về lâu dài. Nghiên cứu cho thấy số bé gái được sinh ra sẽ giảm dẫn tới tình trạng thừa thanh niên nam giới trên toàn cầu vào năm 2030. Tình trạng mất cân bằng giới tính có nguy cơ dẫn đến gia tăng hành vi bạo lực và chống đối xã hội, sau cùng ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài và sự phát triển xã hội bền vững. Theo nhóm tác giả, nhiều nước cũng cần đặt ra những mục tiêu cao hơn như thay đổi quan niệm về giới tính, nhất là những hành vi có hại như lựa chọn giới tính thai nhi. Điều này đòi hỏi các chính phủ phải có khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn để đảm bảo tính bình đẳng giới.
Ngày 2 tháng 8, Ấn Độ, ngày thứ 5 liên tiếp ghi nhận hơn 40.000 ca mắc COVID-19 trên ngày. Mặc dù quốc gia Nam Á này vừa trải qua làn sóng dịch bệnh thứ hai nghiêm trọng, nhưng trong những ngày gần đây, nhiều người dân Ấn Độ đã buông lỏng các quy định phòng dịch để tham gia các lễ hội tôn giáo tập trung đông người. Truyền thông Ấn Độ đưa tin trong những ngày gần đây có rất đông người dân đổ về các ngôi đền ở thành phố tôn giáo Varanasi để tham gia cầu nguyện. Tuy nhiên, hầu hết những người tới đây đều không đeo khẩu trang và không tuân thủ quy định giãn cách. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, chính quyền nhiều bang ở Ấn Độ đã quyết định mở lại hoàn toàn hoặc một phần các trường học. Bang Punjab ở phía tây bắc Ấn Độ đã quyết định mở cửa lại tất cả các trường học từ ngày thứ 2 tháng 8. Chính quyền bang Uttar Pradesh quyết định cho học sinh trung học đến trường từ ngày 16 tháng 8. Các chuyên gia dịch bệnh cảnh báo việc cho phép học sinh chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 trở lại trường học tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến chiều 3 tháng 8, đoàn thể thao Trung Quốc đã giành thêm 8 huy chương vàng để tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu tại Olympic Tokyo 2020, đồng thời tạo cách biệt với đoàn xếp sau là Mỹ với khoảng cách 8 huy chương vàng. Dù thất bại trong hai trận chung kết đơn nam và đôi nữ ở môn cầu lông, nhưng các vận động viên của đoàn thể thao Trung Quốc đã giành 50 chương vàng ở các môn thể dục dụng cụ, xe đạp, bắn súng và cử tạ. Thành tích này giúp đoàn thể thao Trung Quốc kết thúc tính đến chiều ngày 3 tháng 8 là 30 huy chương vàng, 19 huy chương bạc và 16 huy chương đồng, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và bỏ xa đoàn xếp sau là Mỹ tới 8 huy chương vàng. Với 22 huy chương vàng, 27 huy chương bạc và 17 huy chương đồng, đoàn thể thao Mỹ tiếp tục xếp thứ hai và đang tạm hơn đoàn xếp ngay sau là chủ nhà Nhật Bản 5 huy chương vàng. Trong ngày thi đấu này, Nhật Bản, Australia và Ủy ban Olympic Nga không giành thêm huy chương vàng nào. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia đang là đoàn có thành tích tốt nhất với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Trong khi đó, Thái Lan có 1 huy chương vàng và Philippines đang cùng có 1 huy chương vàng, còn Malaysia đã giành được 1 huy chương đồng. Đội tuyển bóng đá nữ Australia và Thụy Điển đã tạo nên một trận cầu vô cùng căng thẳng và kịch tính cho tới những phút cuối cùng, và chiến thắng tối thiểu 1-0 đã giúp đội Thụy Điển giành quyền vào chung kết gặp Canada. Trong khi Australia đành ngậm ngùi đối đầu Mỹ ở trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nữ Olympic năm nay. Trong trận chung kết đơn nam cầu lông ở Thế vận hội Tokyo, Victor Asensen xuất sắc đánh bại Chân Long Trung Quốc để giành chiếc huy chương vàng danh giá. Victor Asensen cũng trở thành người châu Âu đầu tiên giành huy chương vàng môn cầu lông ở Thế vận hội mùa hè trong thế kỷ 21. Đây là lần đầu tiên một tay vợt châu Âu giành huy chương tại hai kỳ Olympic liên tiếp. Chiếc huy chương vàng Olympic là nỗ lực và nghị lực phi thường của Asensen. Cách đây 3 tháng tại giải vô địch châu Âu tổ chức ở Kiev, tay vợt 27 tuổi này dương tính với COVID-19 ngay trước trận chung kết. Vận động viên thể dục dụng cụ của Mỹ, Jake Carey đã chuộc lỗi sau màn trình diễn đáng thất vọng trong trận chung kết để trở lại vào ngày hôm sau tại Thế vận hội Tokyo và giành huy chương vàng trong bài tập trên sàn. Vanessa Ferrari của Ý giành huy chương bạc và hai vận động viên thể dục dụng cụ giành huy chương đồng. Mai Murakami của Nhật Bản và Angelina Menikova của Nga. Tiếp theo là chùm tin chuyển nhượng trong 24 giờ qua. Đêm 2 tháng 8 giờ Việt Nam, Barca đã chính thức ra mắt tân binh Emerson Royan sau khi cầu thủ người Brazil hoàn tất buổi kiểm tra y tế. Emerson, 22 tuổi, gia nhập gã khổng lồ xứ Catalan từ Real Madrid theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Mức phí chuyển nhượng là 9 triệu euro, xấp xỉ 245 tỷ đồng. Cho đến thời điểm hiện tại của phiên chợ hè năm 2021, Emerson cũng là tân binh duy nhất mà Barca mất phí chuyển nhượng sau 3 thương vụ không đồng. MU đã điền tên tiền vệ thuộc biên chế Inter Milan, Nicolò Barilla vào danh sách những mục tiêu tiềm năng thay Pogba nếu ngôi sao người Pháp ra đi. Trước nhà vô địch Euro, Quỷ Đỏ còn nhắm tới Ruben Neves, Sonny Gue, Dechamrai và Eduardo Camavinga. Atletico Madrid vừa gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Lautaro Martinez với Arsenal. Hiện Inter Milan đang yêu cầu mức phí lên tới 90 triệu euro, khoảng 77 triệu bảng, cho chân sút người Argentina. Inter Milan muốn chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Marcos Alonso của Chelsea. Nhà vô địch Serie A đã quan tâm tới cầu thủ người Tây Ban Nha từ lâu, nhưng phía Chelsea kiên quyết chỉ nhả người nếu nhận đủ 20 triệu euro, khoảng 17 triệu bảng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 3 ngày 4 tháng 8 năm 2021. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và sét đánh. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-35 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.